Thông thường khi được một người khác yêu cầu và sự yêu cầu đó đã được ký kết bằng một cái hiệp ước thông qua lời hứa đó, thì rõ ràng là cái người chuẩn bị ra đi sẽ an tâm. Và khi an tâm họ sẽ có một cảnh giới tái sanh, đó là ra sớm hơn họ sẽ chờ. Họ chờ đến độ khi cái người này sanh ra có thể chênh lệch nhau 10 năm, 20 năm, rồi cuối cùng gặp nhau là thương nhau, thậm chí là 30 năm. Nó những cuộc tình trái ngang như vậy. Tại sao nó lại gọi là chênh lệch về tuổi tác quá cao giữa một cái người nam hoặc là một người nữ? Là bởi vì họ đã từng là hứa hẹn với nhau. Và trong cái hứa hẹn đó, nếu người ra đi đó có một cái niềm hy vọng, tin tưởng 100% đó, thì lúc đó họ sẽ chờ. Cho nên dầu có người này đến gạ hỏi, người khác tới xin cưới, dầu có giàu sang phú quý, có tài sản, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, bỗng dưng người kia vẫn không bao giờ muốn đón nhận nó hết. Mà người ta thường gọi đó là trạng thái của kén. Thực ra không phải là kén, mà bởi vì đó người này đã từng có một cái hứa hẹn với một cái người nào đó, mà cái người hứa hẹn đó đã đi mất tiêu rồi, họ không biết làm sao để mà tìm ra. Cho nên trong trạng thái của họ đó, họ nhớ lại cái cá tánh, nhớ lại cái hình dung, và họ đặt ra một cái mô hình lý tưởng về người chồng tương lai hay là người vợ tương lai của mình. Cho nên tất cả những người khác đến mà nó không ăn khớp với những cái mô hình mà họ đã đặt ra trong quá khứ trước khi chết đó, thì họ đều cảm thấy xa lạ, không an tâm và không bao giờ có thiện cảm để thiết lập được cái tình yêu với người kia để sau này trở thành vợ và chồng với nhau. Sau khi cô ta chết đó, thì cô ta trở thành một cái oan hồn, ngày nào về cũng là quấn quýt ở bên nhà. Và cái sự quấn quýt đó đã làm cho anh này bị khủng hoảng nhiều lần lắm, là bởi vì những chỗ mà cô ta đã từng có mặt, ví dụ như là cái bếp với những cái nồi son, với những cái kỷ niệm vật mà cô ta đã từng mua, và cái sự mua sắm đó đã mang lại hạnh phúc cho người chồng đó, thì cô ta thường xuất hiện ở những chỗ đó lắm. Và anh này cũng có một cái giao cảm tương tự, cho nên mỗi lần tới sử dụng những cái vật liệu đó thì bỗng dưng cái sự giao cảm đó bắt đầu được thiết lập. Anh ta thấy người vợ của mình đang quấn quýt bên mình, đang thương yêu mình, đang lo lắng cho mình, đang bày tỏ tình cảm với mình, nhưng mà họ chỉ cảm nhận được ở trong sự mơ ước thôi. Rồi sau đó 3 tháng đó thì anh ta lại đem lòng thương một cô gái khác trẻ đẹp hơn là người vợ của anh nữa, và hai người cũng rất là tâm đầu ý hiệp. Cho nên là anh ta đã nhanh chóng quên đi người vợ của mình. Hoặc là nó có một số trạng huống tâm lý đó, là do vì cái người này ấn tượng cái người tình của mình đã quá cố nhiều quá, cho nên nhìn thấy người nào mà có cùng cái vóc dáng đó, có mái tóc đó, có ánh mắt đó, có nụ cười đó, có cá tính đó, thì bỗng nhiên mình có thiện cảm, và sự thiết lập tình cảm này dễ dàng kéo theo tình yêu. Cho nên gặp người đó bỗng nhiên họ dễ dàng họ thương, mà thương không phải là thương cái người xác thịt này, mà thương là thông qua người đó để hoài cố về cái người tình đã ra đời của mình. Có những cái tình cảm phức tạp như vậy, anh ta đã thương cô nàng và hai người bắt đầu đính hôn với nhau. Thì cái ngày mà hai người làm lễ cưới đó, thì tối hôm đó là cô nàng xuất hiện. Cô nàng hăm dọa tụi lum, nói là tại sao anh đã hứa với tôi rồi ấy thế mà anh không giữ lời, như vậy anh không phải là người chung thủy. Và cô ta hiện hình về đủ thứ làm cho anh này khủng hoảng sợ hãi lắm. Ngày hôm sau anh ta đến chùa gặp một vị hòa thượng và nhờ hòa thượng làm thế nào đó để tháo gỡ giúp cho cô nàng được siêu sinh. Thì hòa thượng phải thử nghiệm bằng một cái bài thực tập dành cho anh ta. Tối nay khi anh trở về nhà, anh cứ mơ tưởng đến cái người vợ quá cố của mình đi, và anh bày tỏ lòng hối hận rằng là anh đã là thương yêu người kia, vì người kia rất là giống em, cho nên là anh thương người đó để cái lòng thương tưởng em vẫn còn mãi, cho nên mong em hãy thông cảm cho anh. Và nếu như người vợ thông cảm được đó, thì lúc đó hãy khuyên cô ta là trở về quy Phật, trở về quy Pháp, quy Tăng, và đừng bao giờ núi kéo cái cảnh giới âm đó lâu dài, bởi vì sự núi kéo đó không mang lại cảnh giới tái sanh, mà ngược lại để lại nỗi khổ niềm đau về cảm xúc rất là lớn. Và lúc đó đó thì hòa thượng sẽ được thỉnh mời tụng kinh, thì dông hồn sẽ được siêu sanh thôi. Còn nếu trong tình huống mà cái người quá cố đó không có tha thứ, không có buông xả được đó, thì anh phải làm một cái bài toán tâm lý, đó là yêu cầu người kia phải trả lời được một cái thách đố của mình. Mà nếu người đó trả lời một cách đúng đó, thì lúc bấy giờ đó mình mới thực hiện cái lời ước hẹn đó. Thì anh ta đã nghe theo lời hòa thượng, và tối về anh ta đã thấy hồn ma xuất hiện. Anh ta đã nói những cái lời lẽ rất là ngon lành, y hệt như hòa thượng dạy, nhưng mà cô nàng nói không được, tôi đâu có thể tha cho anh được, tôi đã đi tôi chờ anh, mà bây giờ anh như thế này đâu có công bằng đâu, cho nên là bằng mọi giá tôi sẽ phá đặt cho anh, sẽ không bao giờ được hạnh phúc với cái cô kia. Anh ảnh hoảng hốt quá, anh mới thử thêm một cái chiêu thứ hai nữa. Hòa thượng dạy đó, cứ để bên cái giường ngủ của mình một cái tô đậu xanh, và khi hồn ma xuất hiện thì dùng bàn tay của mình hốt vào nắm đậu xanh đó và giơ lên, và yêu cầu là hồn ma hãy cho biết là ở trong bàn tay của tôi đó là có bao nhiêu hạt đậu xanh, nếu như em trả lời được thì anh xin trung thủy với em trọn đời. Mà nếu lúc đó đó cái hương hồn trả lời sai lầm thì chúng ta biết rằng chúng ta đang rơi vào cái trạng thái ảo giác chứ không phải là có sự thật. Bởi vì cái ảo giác đó nó có thể xuất hiện như một cái phản ứng phức cảm, tâm lý mặc cảm tội lỗi rằng mình đã hứa với người vợ mà người vợ đã chết ở trên bàn tay và cái lời hứa của mình, hay thế mà mình lại đi tế giá, cho nên cái mặc cảm đó làm cho mình sống mà rất là khó chịu. Cứ mỗi lần hạnh phúc với cái người tình mới đó thì nỗi khổ niềm đau gia tăng, và khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện đó thì bắt đầu mình hình dung ra cái người mà mình đã từng thương, đã từng qua đời, mà trên thực tế họ có thể đã đi đầu thai rồi, nhưng mà cái phức cảm tâm lý đó vẫn làm cho mình nghĩ rằng họ đã còn sống. Nhưng mà đằng này đó, anh ta giơ lên một nắm tóc, anh ta hỏi thì chị ta trả lời vanh vách là anh đang cầm ở trong bàn tay đó là 54 hạt đậu xanh. Anh ta mở đó đôi tay ra, anh ta đếm và thấy rõ thật như vậy. Anh ta sợ quá, và ngày hôm sau chạy đến gặp hòa thượng. Hòa thượng nói thôi bây giờ thì cô ta quả thực là chưa được siêu sinh đâu, cho nên giờ tùy anh thôi. Nếu anh thật sự anh thương cô ta đó thì bây giờ anh có thể làm một trò đùa thứ hai, hoặc là anh nên trung thủy, nghĩa là không có bước thứ hai đối với cái người vợ mới. Thì nói là không, con không thể là bỏ người vợ mới được, mà con buộc phải sống với cô này thôi, bằng không cuộc đời con sẽ mất cái nghĩa mà ngày nào cũng sống với hồn ma, con nước bị khủng hoảng mất. Thì bà tự nói thì bây giờ anh phải như thế này, là giả vờ không ở với cái người vợ mới này nữa trong vòng một tháng. Trong một tháng đó đó, anh lúc nào cũng đứng trước hương án, cái bàn thờ vong đó, để cho hương hồn trở về. Khi mà hương hồn trở về thấy anh lúc nào cũng buồn trầm tư đối với mình á, thì người kia cảm thấy thỏa mãn. Thì lúc đó anh mới dùng cái chiêu thức tâm lý, đó là hãy nói rằng là cái cảnh giới âm phủ đó không phải là cái cảnh giới của sự sống lâu dài, mà tất cả những người quá cố cần phải hướng về. Cho nên em hãy tái sanh và hãy chờ anh sẽ ra đời trong tương lai sẽ gặp lại em. Và lúc đó đời sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc. Tức là mình phải chứng minh như thế nào đó để người kia tin chắc 100% rằng mình thật sự hết lòng, hết dạ với họ. Thì lúc đó đó họ mới ra đi được. Như vậy là cái núi kéo về tình cảm đó, nó là một cái lực ghì là chúng ta bị chìm ở trong sanh tử với hình thức là các hồn ma. Mà thường hồn ma bóng vía đó được kinh điển nhà Phật gọi là ngạ quỷ, mà hình thức ngạ quỷ được kinh điển mô tả đó là cái cổ đó bằng cây kim, mà cái bụng á thì giống như là Phật Di Lặc vậy đó. To thật là to. Như vậy là chúng ta thấy nó có một sự tỷ lệ nghịch giữa cái con đường chu cấp thực phẩm vào ở trong cái cơ thể vật lý của cái bụng. Tức là cái bụng to thì phải ăn nhiều, mà đằng này cái cổ như cái kim thì như vậy là cái thực quản nó quá teo quá hợp, cho nên là mình ăn vô rất là lâu, và cái trạng thái đó đã làm cho cảnh giới hồn ma bóng vía đó không bao giờ thỏa mãn được cái nhu cầu cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý, nhu cầu nhận thức, hay bất cứ một cái nhu cầu của tình yêu, của hôn nhân, của những cái gì mà mình đã mong đợi mà mình không được. Do đó khi tồn tại với dạng thức này đó thì nỗi khổ niềm đau gia tăng rất là lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải rất là khôn khéo để cho người thân quyến, mà nhất là trong tình vợ chồng đó, ra đi được nhẹ nhàng. Và do đó đó, chúng ta phải hỗ trợ sự ra đi bằng cách là chúng ta thủ tiết ít nhất là 2 năm. Chứ trong cái thời gian 49 ngày đó thì hồn ma bóng vía đó thường khó ra đi được lắm, bởi sự tiếc nuối của tình yêu. Và sự tiếc nuối của tình yêu nó diễn ra theo một cái cường độ có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần so với cái sự tiếc nuối bởi cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Vì cha mẹ và con cái nó là cái tình trách nhiệm thôi, còn tình yêu là cái sự thu hút giới tính, và nó được xem như là cái chất xúc tác của tử sanh và luân hồi. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó tiếp tục có sự sống thôi. Cho nên là con người và các loài động vật đó có mặt trên cuộc đời này là do vì cái dòng cảm xúc về tình và dục vẫn còn. Chính vì thế mà chúng ta phải giữ thủ tiết trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Nếu như mình không có sức chịu đựng thì ít nhất phải 1 năm. Thì như vậy là cái người ra đi đó đó, họ quan sát, họ theo dõi họ để ý đệ tử mình suốt một năm mà thấy mình vẫn giữ trung thành cái sự trinh tiết với họ đó, thì họ mới mạnh dạn ra đi. Còn bằng không á, họ có thể tồn tại dạng thức đó lâu dài. Mà khi dạng thức ngạ quỷ được diễn ra lâu rồi đó, thì lúc bấy giờ các ngạ quỷ này sẽ phát sinh một cái cảm xúc mới, đó là cảm xúc chấp thủ. Lúc đầu á, có thể nhìn thấy cảnh giới đó như là nỗi khổ niềm đau, nhưng mà về lâu về dài rồi nó tạo thành những cái nghiệp mới, và những nghiệp này á, đã làm cho họ chấp nhận những cái cảnh hướng mà họ chỉ còn là khổ đau chứ không hề có hạnh phúc. Do đó là chúng ta phải đầu tư thật là nhiều cho người thân bằng cách là tụng niệm bái sám, hồi hướng công đức để cho người kia hiểu được rằng là thân thể này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý này, rồi dòng cảm xúc với hạnh phúc và khổ đau này không thuộc về của tôi không hề bị lệ thuộc vào dòng cảm xúc đó. Rồi tiến trình ý niệm hóa, tiến trình nhận thức phân biệt cũng tương tự như vậy. Như vậy là bằng những cách hỗ trợ của tụng niệm bái sám và những cái phương pháp quán tưởng đó, thì người thân đó đã hỗ trợ cho người quá cố hiểu được rằng họ cần phải tách rời giữa cái thân thể vật lý với dòng cảm xúc, để gì họ không còn bám víu vào cái thân thể nữa, và từ đó họ đã đi được nhẹ nhàng hơn. Cho nên nói ngược lại đó, là khi mà con người bám víu chấp rước vào cái hạnh phúc của tình yêu và tình vợ chồng á, thì cái tiến trình tái sanh nó sẽ được diễn ra theo một cách thức là lâu dài hơn, nguy hiểm hơn. Và đến lúc á, là nếu người kia không tha thứ được, không hoan hỷ được, không buông xả được á, thì họ sẽ trở thành những người đi quậy khóa đó, những người đang còn sống quậy phá với cách thức đó là làm cho người kia bị khủng hoảng, chứ nó không giống như cách thức mà cái nền văn học ma đã cương điệu, ví dụ như làm cho người kia phải chết, hoặc là đốt nhà cháy, hay là làm cho gia tài sự nghiệp đều bị hư hao. Nó không phải như vậy, mà chỉ làm cho người kia bị những cái ấn tượng nỗi khổ niềm đau về cảm xúc mà thôi. Bởi vì cái quy luật nhân quả đó, nó có cái sức sống riêng của đó, và không có một người nào, dù đó là thần linh huống hồn là ma quỷ, có thể can thiệp vào, có thể chinh phục, có thể làm thay đổi cái dòng nhân quả của từng con người, và trong đó chúng ta là một. Cho nên là dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn thấy là cái tình trạng chấp trước trong tình yêu vẫn lại để lại rất nhiều ấn tượng của nỗi khổ và niềm đau. Cái tình huống thứ ba đó là chúng ta nuối tiếc về sở hữu tài sản vật chất. Và cái này cũng khó ra đi được lắm. Bởi vì có nhiều người rất là đam mê sưu tầm các đồ cổ, hoặc là đam mê về sưu tầm các bộ tem, hay là đam mê những bức tranh của các danh họa. Nói chung là cái gì mà nó có nhiều giá trị cổ, kiến trúc, nghệ thuật thì làm cho người ta cảm thấy hài lòng, thích thú, đam mê về những cái đó. Như vậy mà khi mà họ đối diện trước cái chết á, thì cái cảm giác đam mê về những cái gia tài, sự nghiệp, những cái kỷ niệm vật với mình quá nhiều làm cho người kia khó ra đi được lắm. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là dù chúng ta có sống bằng những cái nghề đó, nhưng mà chúng ta đừng để cho những cái sở hữu tài sản đó chinh phục, ảnh hưởng, khống chế đời sống cảm xúc của mình. Để nếu như trong một cái tình huống chết bất đắc kỳ tử đó, chết mà mình không hẹn trước, chết quan, chết đức, hay là chết bị người hãm hại, bị người đâm theo chém mướn đó, thì rõ ràng cái trạng thái tâm lý chúng ta không bám víu vào những thứ này. Cho nên chúng ta không trở thành hồn ma bóng vía để giữ những bức tranh đó, hay là để giữ những cái vật gọi là khảo cổ đó, hay là giữ những cái mà chúng ta quý nhất ở trong cuộc đời. Và thậm chí có nhiều người quý cái đó còn hơn là quý vợ con của mình đó, quý còn hơn cả địa vị chức tước của mình đó. Biểu mình bỏ hết tất cả mình có thể bỏ, nhưng mà bỏ những cái vật quý báu mình không bỏ được. Như vậy là bất cứ cái gì mà chúng ta còn cái trạng thái nuối tiếc thì cái đó nó không tạo ra tiến trình của tái sanh được nhẹ nhàng. Ngoài ra thì Đức Phật còn nói là cái trạng thái nuối tiếc đó, nếu nó là một cái cản lực về mặt cảm xúc, thì cái phản ứng cảm xúc thứ hai đó diễn ra với trạng thái là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó thường bắt nguồn từ những cái ăn quán giang hồ, hoặc là sợ rằng mình chết mặc dầu mình chưa hề muốn chết, tức là mình chưa chuẩn bị cái chết, hoặc là sợ rằng là khi mình chết rồi đó thì tất cả những thứ mà mình đã tạo dựng, tất cả những cái mà mình đã thiết lập, tất cả những gì mà mình đã đóng góp đó, nó không còn nữa, và những thế hệ kế thừa đó có thể không làm đúng những gì mình đặt ra. Thì cái nỗi sợ hãi đó cũng là một trong những cái cản lực rất là lớn làm ách lại cái tiến trình tái sanh của con người. Và có thể con người bị lẳng quẳng bởi vì mình chưa có thỏa mãn được những quyền ước. Cho nên đó, khi mà một người chuẩn bị qua đời mà có những lời di chúc đó, chẳng hạn mong rằng là chia bớt một cái ngôi nhà của họ để làm từ thiện, hoặc là đưa cái gia tài sự nghiệp vào một cái công quỹ cho việc nghiên cứu hay là giáo dục hay từ thiện vân vân, mà những người còn sống sót còn lại đó, hay là những người thân đó, tiếc nuối cái đó, nghĩa rằng là mình phải có trách nhiệm để mà kế thừa. Cho nên bằng cái cách lắt léo của luật pháp, mình biến cái đó trở thành vật kế thừa của mình. Thì trong tình huống này đó, kinh điển nhà Phật nói là chúng ta đã đẩy cái người quá cố vào trong một cái tình huống đó là bám víu, nuối tiếc vào sự vật, và trạng thái nuối tiếc đó làm cho họ khó ra đi được lắm. Và như vậy là khi mà những người này tiêu xài hết gia tài sự nghiệp đó và họ qua đời trong tương lai đó, thì lúc bấy giờ đó cái hương hồn đó mới bắt đầu tái sanh. Nếu như cái mạng sống của người kế thừa làm sai cái di chúc đó kéo dài 50 năm, thì người kia với cái bản tánh là cố chấp và không buông xả, có thể tồn tại với dạng thức là 50 năm của hồn ma. Và khi tái sanh, họ có thể tái sanh ra cùng một lượt, hay là tái sanh ra trước và sau vài ba tháng, vài ba năm thôi. Như vậy là khi sanh ra đó, lúc đầu họ có thể là người thân của nhau, nhưng mà sau đó họ trở thành những người tranh chấp về gia tài, quyền lực, sự nghiệp, trở thành gọi là quan gia tương báo. Rồi cuối cùng là thay vì thương nhau, chăm sóc lo lắng cho nhau, thì trở thành những người tranh chấp quyền lực, tranh chấp gia tài và sự nghiệp, và trở thành kẻ thù của nhau. Do đó Đức Phật nói là chúng ta đừng bao giờ làm sai cái lời di chúc của người quá cố. Và do đó là những người Phật tử đó, thì chúng ta phải hết sức là khôn ngoan trong sự di chúc của mình. Có nghĩa là mình nên di chúc làm lễ lạc, tang chế thật sự là đơn giản. Nội dung về việc tụng kinh bái sám, tu phước, hồi hướng công đức phải thật sự là nhiều. Để chi? Để chúng ta mới có thể mang được cái gia tài công đức đi theo. Còn nếu chúng ta quá chú trọng về hình thức, chẳng hạn như là mua một cái loại hộp rất là quý, rồi tiêm thuốc cho thân thể mình được tồn tại được cách lâu dài, chúng ta làm một cái mộ huyệt rất là uy nga tráng lệ, giống như là những người Hoa ở Đài Loan hay là Hồng Kông, như là một cái căn nhà mà chúng ta đang sống như nào, càng làm quy mô tráng lệ nhiều chừng nào á, thì tiến trình tái sanh của người quá cố diễn ra một cách khó khăn chừng đó. Bởi vì tất cả cái đó làm cho họ nuối tiếc đi không được. Các cách thức mà người Hy Lạp, Ai Cập làm về các kim tự tháp đó, hay là những vị vua trong quá khứ đã từng tẩn liệm theo ngọc ngà châu báu, rồi cung phi mỹ nữ chết chung sống theo đó, làm cho người đó sẽ khó tái sanh được lắm. Thì họ bám víu mà, càng bám víu thì còn càng khó ra đi. Hoặc là chúng ta có thể hình dung một cái cách mà con người thường làm những cái nhà tưởng niệm, ví dụ như là tưởng niệm dòng tộc họ. Thường cái phong tục này có mặt từ miền Trung trở về miền Bắc. Khi mà một người thân đóng vai trò rất quan trọng trong tộc họ mình qua đời đó, thì họ sẽ làm một cái nhà thờ tộc họ. Nhà thờ tộc họ đó được trang hoàng rất là ngon lành, đẹp đẽ, và họ có khuynh hướng là cạnh tranh với nhau. Nếu như tộc họ A đó giàu có, làm có thể là 50.000 đô, thì mình phải làm 100.000 đô. Thế là sự cạnh tranh đó đã để lại cái sự nuối tiếc ở hương linh. Vì họ thấy là những người thân mình chăm sóc mình nhiều, nhiều quá cho mình không ra đi được. Tương tự ở Hoa Kỳ này, chúng ta biết đến một ca sĩ và sau này trở thành nghệ sĩ đóng phim, đó là Elvis Presley. Thì ông này sau khi ông chết rồi đó, thì cái nhà của ông đã trở thành cái nơi cho khách tham quan tới chiêm ngưỡng. Và cứ mỗi năm như vậy đó, dòng tộc của ông cho biết thu hoạch từ tiền của khách du lịch khoảng là mấy chục triệu đô la. Trong đó người ta trưng bày tất cả những kỷ niệm Phật, rồi những bộ quần, bộ áo, giày dép, thậm chí là những cái ống chích mà ông ta hút xịt cái ma túy đó, cho đến những cái đĩa nhạc, đĩa phim, rồi những cái bài báo nói về sự thành công của ông, về những cái cảnh tượng người ta ca ngợi, những cái đài phỏng vấn đưa tin về sự thành công của ông trong suốt mấy mươi năm làm nghề ca nhạc và điện ảnh đó. Thì rõ ràng theo nhà Phật đó, có thể để cho cái người quá cố đó có rất nhiều cái cảm xúc chấp trước, và họ khó ra đi được lắm. Cho nên đó là người thân á, cần phải gọi là, nếu chúng ta là những người chuẩn bị ra đời, qua đời đó, thì chúng ta phải di chúc thật đơn giản, đó là gia tài sự nghiệp này cho người A, người B, người C, cái phần này cho ai, phần kia cho ai, rành rõ, chứ đừng có lẫn lộn với nhau. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta đã thiết lập được sự di chúc rồi đó, thì cái trạng thái tâm lý và sự buông xả bắt đầu có mặt, và do đó tiến trình tái sanh nó được diễn ra một cách rất là dễ dàng. Và tốt hơn nữa đó, thì nhà Phật dạy đó chúng ta cần phải sắp xếp cái chuyện đó trước khi chúng ta qua đời. Còn di chúc là chuyện bắt nó dễ thôi. Di chúc là nó diễn ra trong một cách thế, chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào, và chúng ta đang vẫn còn hy vọng sự sống, cho nên chúng ta thiết lập di chúc sẵn rồi nhờ luật sư bảo hộ giữ trong ngân hàng. Rồi sau đó khi chúng ta qua đời đó thì chúng ta báo một cái tờ note ở trên dưới giường của mình rằng là chúng ta đã có thiết lập di chúc ở đâu, vân vân. Chứ còn bằng không á, tốt nhất là chúng ta nên sắp xếp sẵn gia tài, sự thừa kế, phân chia đâu đó rõ ràng, thì khi mà mình chết á, mình mới ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và an tâm. Chứ bằng không á, là nó có thể tạo ra những cái tình trạng vướng víu rất là khó ứng xử. Như vậy là cái phản ứng của tận cận tử nghiệp đó, nó thường để lại những cái khúc mắc trong cái tiến trình tái sanh. Nếu người đó đã từng tu tập cái hạnh hành xả, tức là buông, và không bao giờ bám víu vào những cái công trình, sự nghiệp, danh vọng, địa vị mà mình đã có trong cuộc đời đó, thì tiến trình tái sanh của này diễn ra một cách rất là thuận lợi. Còn ngược lại, họ có tính cách là hoài cổ, là ký ức, là bộ nhớ quá tốt mà không có buông xả được đó, thì cái tiến trình tái sanh nó sẽ bị những cái thứ này tác động chi phối lắm. Hoặc là nếu họ là cái người có cái cảm xúc quá cao đó, dễ dàng cười, dễ dàng khóc, thì như vậy là cái mức độ nhạy cảm thấy được cái tình thương của những người thân lo lắng cho mình đó thật là nhiều, sẽ làm cho họ khó ra đi được lắm. Do đó đó là chúng ta phải kiềm chế cái cảm xúc, dầu mình có thương đủ người kia dữ lắm, chúng ta đừng bao giờ để rơi những giọt nước mắt. Cái phản ứng của giọt nước mắt đó, nó là một cái phản ứng của nỗi khổ và niềm đau. Thỉnh thoảng nó là phản ứng của niềm vui và nụ cười. Nhưng mà khi cảm xúc dâng trào quá mức đó, thì giọt nước mắt sẽ xuất hiện. Ngay cả trong tình huống của Ngài A Nan đó, khi nghe tin Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài đã không cầm được hai hàng nước mắt của mình. Ngài khóc nức nở, bởi vì nghĩ rằng là mấy mươi năm thân cận bên Đức Phật, Ngài học rất nhiều con đường chánh pháp, học rất nhiều cái phương pháp tu tập, và nhờ cái sự gần gũi đó mà Ngài đã cống hiến cho cuộc đời bằng cách là trùng tuyên lại những gì mà Ngài đã nghe cho quần chúng nghe. Nhưng mà khi đối diện trước cái chết của Đức Phật đó, Ngài đã không muốn cái sự thật đó diễn ra, cho nên Ngài đã khóc. Lúc đó thì tôn giả A Nan Luật là cái người tu trước Ngài A Nan mới nhắc Ngài A Nan rằng là cái chết này như là một quy luật thôi. Và Như Lai Thế Tôn đưa rất nhiều cái dẫn dụ rằng cái cổ xe mà Ngài sử dụng đó, nay đã quá già, 80 tuổi rồi. Là theo quy luật vật lý đó, thì cái gì nó già nua thì nó phải hư. Cái hư thì phải dẫn đến sự kết thúc. Kết thúc đối với con người là cái chết. Nhưng mà cái chết đó, nó không phải cái kết thúc của vật lý, có nghĩa là nó sẽ không bao giờ mất hẳn, mà nó tiếp tục kéo theo cái tiến trình của sự tái sanh. Cho nên là cái chết của các Đức Như Lai đó thường được sánh ví ở trong kinh đó, giống như là hình ảnh của mặt trời. Chúng ta thấy là bắt đầu nó lặn vào xế chiều, nhưng mà sự lặn đó không phải là mất hẳn, cho nên nó lại có mặt ở nửa trái đất ở bên kia. Do đó là nếu mình hiểu được chuyện đó đó, thì rõ ràng mình sẽ mừng cho nửa bên kia của thế giới hay là một cái hành tinh nào khác đó có được sự ra đời của Đức Như Lai. Và sự ra đời của Đức Như Lai sẽ mang lại rất nhiều hạnh phúc an vui cho cuộc sống. Cho nên thay vì chúng ta khổ thì chúng ta hãy mừng. Mừng biết rằng là Như Lai đã làm những việc cần làm, đã giáo hóa, đã để lại rất nhiều bài kinh. Nếu chúng ta ứng dụng hành trì theo thì chúng ta có lợi ích, còn Ngài có ở thêm trong cuộc đời cũng không nói những gì khác hơn những điều đã nói. Cho nên Ngài A Nan Luật đã dạy Ngài A Nan và khuyến khích Ngài A Nan là đừng nên để cho dòng cảm xúc của mình xuất hiện. Bởi vì điều đó nó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho những người Phật tử. Bởi vì các người Phật tử sẽ khóc theo. Và khi các người Phật tử khóc đối với sự ra đi của Đức Phật đó, thì họ sẽ có thể khóc rất là dễ dàng đối với sự ra đi của những người thân. Và như vậy những giọt nước mắt sẽ trở thành những sợi dây kẽm gai, trở thành những sợi dây xích, trở thành những sợi dây trói buộc cho người kia thương tưởng mà không ra đi đành lòng được. Chính vì thế mà Đức Phật dạy là trong mọi tình huống đó, chúng ta phải dằn dằn cái dòng cảm xúc để cho cái phản ứng đó được diễn ra theo một cái chiều hướng rất là tích cực. Chứ bằng không càng thương tưởng người thương của chúng ta thì chúng ta gây trở ngại cho người đó. Rồi càng quyến luyến người thân thì làm cho người thân không đành lòng để ra đi. Cho nên lúc đó chúng ta học được đạo lý của nhà Phật, và đặc biệt là các hành giả của Pháp Môn Tịnh Độ đó nên hiểu rằng là suốt mấy mươi năm ở cuộc đời, người thân của mình đã làm lành tu phước tạo công đức thì chắc chắn rằng là họ sẽ có cảnh giới tái sanh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A-di-đà. Cho nên là mình nên vui mừng, lúc đó mình có thể vỗ những tiếng tai để đưa tiễn người kia đi về một cảnh giới tốt. Còn nếu chúng ta khóc, chúng ta giống như đang chùa ẻo cho người kia đi vào cảnh giới xấu thì sao? Do đó là trạng thái mừng của chúng ta để cho người kia mạnh dạn ra đi. Giống như lúc mà chúng ta chia tay với người thân, nếu lúc đó sự chia tay là những giọt nước mắt thì người kia không đi được đâu. Ví dụ như là người vợ đưa tiễn chồng ra chiến trường mà người vợ khóc rất nhiều quá, người chồng này có ra một chiến trường cũng không làm được cái chức năng bảo vệ biên cương bà con của mình được, mà lúc đó người vợ phải dằn nén cảm xúc lại, thể hiện rằng là mình rất là hiểu cảm thông, chúc mừng và chờ đợi người kia trở về trong sự khải hoàn, thì lúc đó người kia mới mạnh dạn ra đi và họ mới làm hết những gì họ cần phải làm. Thì tương tự như vậy, chúng ta phải thể hiện một cái dòng cảm xúc tương tự cho những người thân chuẩn bị ra đi. Lúc đó chúng ta phải tụng niệm, bái sám, hồi hướng công đức, và chúng ta phải nhắc cái người thân đó, nếu họ có quá nhiều gia tài mà chưa có kịp để lại di chúc, thì như vậy là theo luật kế thừa đó, thì tài sản này nó sẽ vô những cái người ví dụ quan hệ vợ chồng. Nếu không có quan hệ vợ chồng đó thì nó rơi vào trạng thái là quan hệ con cái. Nếu không có con cái thì nó rơi vào cái quan hệ của anh em, chị em với nhau. Và nếu không có nữa thì cái gia tài sự nghiệp đó có thể được sung vào trong công quỹ. Thì lúc đó đó, cái trạng thái tiếc nuối dễ dàng nó được diễn ra lắm. Cho nên là chúng ta phải thay thế cho người kia, và chúng ta phải tâm niệm như thế này. Đó là chúng ta nhắc lại rằng là gia tài sự nghiệp của ông, của bà là một cái nhà, mấy chiếc xe hơi, rồi có những cái công trình đang còn làm dở dang, thì tôi xin lãnh trái trách nhiệm và mong rằng là ông bà hãy quan hệ với tôi. Tôi sẽ giúp cho ông bà là có thể ra đi được nhẹ nhàng. Thì lúc đó đó chúng ta có thể làm theo cái luật di chúc hay là luật thừa kế, để cho những người kia thừa kế mà làm cái người quá cố này nó không có cảm thấy là bị tiếc nuối. Còn nếu lúc đó mà không có người nào đứng ra để tháo gỡ cái gút mắc về tâm lý đó, thì người kia sẽ bám víu, mà càng bám víu thì không ra đi được. Cho nên là những người thân nhất đó, đối với người quá cố phải có trách nhiệm tháo gỡ. Thì lúc đó người này nói cái gì người kia cũng nghe hết. Và khi mà chúng ta nói rồi đó, người kia nghe rồi, thì người kia sẽ ra đi trong một trạng thái là nhắm mắt xuôi tai, thông dong tự tại lắm. Còn bằng không á, thì trạng thái cảm xúc đó nó là một cái gì đó rất là nặng nề, khó chịu lắm. Ở trong nước Việt Nam có một cái dòng thiền được gọi là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì một trong những vị thiền sư rất là có tên tuổi, với hình thức là một người cư sĩ tên là Tuệ Trung, người ta gắn thêm một cái tước hiệu và sau đó là thượng sĩ, bởi vì cái tước dấn thân làm đạo của ông rất là đặc biệt. Ông đã để lại những cái bài thi kệ về thiền rất là sâu sắc, nó phản ảnh được cái giá trị của đời sống tu tập, cái tước ứng xử thông dong vượt lên tất cả mọi trở ngại trong cuộc đời. Vì hình thức là một người cư sĩ và đã từng làm tướng, làm quân sư, cho nên là cái cảm xúc của ông nó rất là mãnh liệt, và ông có rất nhiều người gia nhân hầu cận. Trước lúc mà ông gần mất đó, thì ông mới nằm vào cái tư thế gọi là nghiêng mình về phía bên tay phải, như là cách thức mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn, giống như trạng thái của con sư tử đang nằm ngủ. Mà theo truyền thống của chư Phật thì nằm vào cái tư thế này nó để lại trạng thái là an tường, ta gọi là cái nằm an tường. Bởi vì lúc đó đó là lục phủ ngũ tạng của chúng ta nó được đặt ra trong một cái tư thế rất là thoải mái. Nếu chúng ta nằm sấp á, chúng ta có thể bị ức tim, ức ngực, khó thở, tạo ra những cái ảo giác không tốt. Nếu chúng ta nằm nghiêng bên trái thì nó có thể đè cái van tim, mạch tim. Cho nên là Đức Phật nó chỉ có bằng cách thế nằm bên phía bên phải thôi, thì chúng ta sẽ ngủ cũng rất là ngon lành, mà ra đi cũng thoải mái lắm. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nằm về phía bên tay phải như là Đức Phật đã mô tả. Thì lúc đó các gia nhân và nhất là các nữ tỳ đó khóc lóc ghê gớm lắm. Thì tưởng ông đi rồi, nhưng mà ông mới vừa nằm xuống chuẩn bị đi thôi, nghe tiếng khóc đó ông ta mới ngồi dậy, rồi lấy bàn chải ra súc răng rửa mặt, rồi uống thêm một cốc nước, xong đó thắp một vài cây nhang lên bàn Phật và nói những người gia nhân đó rằng là các ngươi vẫn không hiểu được đạo lý của ta đã giảng dạy mấy mươi năm, là sống chết này chỉ là cái chuyện đi về thôi. Nó rõ ràng như là một cái phản ứng rất là bình thường của cấu trúc sinh học, đâu có gì đáng bận tâm. Mà nếu như các ngươi khóc lóc như thế này sẽ ảnh hưởng cái chân tánh của ta, cho nên các ngươi hãy thản nhiên trước sự ra đi này, và sự đi của ta sẽ mang lại rất nhiều hạnh phúc cho bản thân của mình. Thì nói xong đó, thì tất cả gia nhân đó đã không còn khóc nữa. Thì ngài bắt đầu mới nằm xuống cùng cái tư thế như vậy, trong vòng 3 giây sau thôi ngài đã thăng nước bạn. Đó là cái cách thế người ta là làm chủ được cái vận mệnh tái sanh của mình, và không để cho sự tái sanh nó diễn ra như là một cái dòng chảy của nghiệp lực. Cho nên là chúng ta thấy đó, khi mà những người thân đã những gì có những di chúc, và đặc biệt những người quá cố đó là những người xuất gia hoặc là những người Phật tử, hiểu rõ về sự sống chết là một cái gì đó không ai tránh khỏi, và mong rằng tất cả mọi người hãy an nhàn chấp nhận cái sự thật diễn ra, thì chúng ta nên theo những cái lời di chúc đó. Chứ bằng không, nếu chúng ta làm trái ngược đó, thì người kia khó đi được lắm. Mà nếu khó đi thì chúng ta tạo cái nỗi khổ niềm đau cho họ thôi, làm cho phản ứng tái sanh được diễn ra chậm hơn. Như vậy là càng thương tưởng thiếu phương pháp, chúng ta không thể nào thiết lập được hạnh phúc trong cuộc sống được. Do đó nó là hiểu được cái phản ứng trong tái sanh tạo ra tiến trình nhanh và chậm trong cách thức mà có mặt trong cuộc đời ở đời sau đó, chúng ta phải thật sự là chuẩn bị. Mà có nghệ thuật chuẩn bị nhiều chừng nào đó thì cả người chết lẫn kẻ mất mới được hạnh phúc và an vui, mới được thuận lợi và thảnh thơi. Và không đó sẽ để lại rất nhiều sự đuối tiếc. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một phần đầu của đề tài kinh nghiệm cận tử hay là chăm sóc cận tử nghiệp, để giúp cho tất cả chúng ta hiểu được lời Phật dạy một cách sâu sắc hơn. Và nếu có phải đứng trước nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt, chia tay một cách vĩnh viễn với những người thân mà mình đã từng thương yêu, đã từng chăm sóc, đã từng gắn bó đó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái nỗi đau một lần, chứ đừng có nuối kéo nỗi đau đó dưới nhiều hình thức khác nhau của sự nuối tiếc, của tình yêu hay là của cái tình trách nhiệm. Thì như vậy rõ ràng không có lợi cho kẻ còn lẫn người mất.